Tiên luyện chi lộ, chương 775, ẩn nút thành công, góc truyện audio.com. Sau khi bản tôn Trương Hằng xuất quan, đạt thành hiệp nghị với Huyền Ngưu Ma Quân rồi lập tức bay về hướng băng nguyên đại lục, vùng đất nguy hiểm yêu vật hoành hành trên cô đế tinh. Băng nguyên đại lục cách bắc thần đại lục vô cùng xa xôi, với tốc độ của tiên quân bình thường không mất nửa năm một năm thì không có khả năng tới nơi. Nhưng với tốc độ gần tới tiên quân thượng vị của Trương Hằng chỉ cần 1-2 tháng là có thể bay đến. Vào lúc bản tôn Trương Hằng chạy tới băng nguyên đại lục, phân thân Trương Hằng ẩn núp ở Ngạo Nguyệt Sơn cũng bắt đầu hành động. Phân thân Trương Hằng đã sớm khôi phục thương thế. Hắn ẩn nấp ở Ngân Kiếm Phong, không có đám người chấp sự Lưu Cát quấy nhiễu. Thông qua tầng quan hệ của Mộng Tuyết cùng đại trưởng lão, cơ bản nắm giữ tin tức của cao tầng cô đế tinh. Chẳng những thể, phân thân Trương Hằng bởi vì thực lực theo bản tôn mà tăng mạnh, bắt đầu thăm dò ở trong Ngạo Nguyệt Sơn, vài lần lẻn vào mật thất sách cổ trên Ngân Kiếm Phong, từ trong đó chiếm được không ít bí tân có liên quan đến cô đế tinh. Đoạn thời gian gần đây nhất, Trương Hằng biết được ba tiên môn của Bắc Thần Đại Lục đang chuẩn bị liên thủ đi băng nguyên đại lục tìm kiếm y bát truyền thừa của Độc Cô Tiên Đế. Nghe nói bản đồ di chỉ của Độc Cô Tiên Đế chia ra nắm trong tay ba tiên môn đó. Trương Hằng hoài nghi khối ngọc thạch trong tay mình có khả năng là một bộ phận của bản đồ di chỉ Độc Cô Tiên Đế. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, bởi vì theo Mộng Tuyết biết được từ nơi sư tôn nàng, bản đồ của ba tiên môn kia hợp lại một chỗ vẫn còn không chân chính đầy đủ. Ngoài ba đại tiên môn, tán tu có thực lực trên Bắc Thần Đại Lục, đặc biệt là cường giả từ tiên quân trở lên, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Lực hấp dẫn của di chỉ Độc Cô Tiên Đế khiến cho bất kỳ một tiên quân nào trên Bắc Thần Đại Lục đều không thể chống lại. Có thể chiếm được y bát truyền thừa của tiên đế cũng tương đương có cơ hội tìm đến con đường mờ ảo đi tới chí cường tiên đế. Một ngày kia, Trương Hằng rốt cục làm ra quyết định, tính toán rời Ngân Kiếm Phong gia nhập vào trận doanh tán tu của cô đế tinh. Đầu tiên hắn đi động phủ của Đái Dung. Trương đại ca, huynh đến tìm ta có chuyện gì? Chúng ta đến Ngạo Nguyệt Sơn nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng thấy huynh chủ động tới động phủ của ta một lần. Đái Dung hơi ngạc nhiên vui mừng, trong giọng nói lộ ra vẻ u oán. Ha ha, Trương Hằng đánh giá động phủ tinh xảo không tầm thường của Đái Dung, nơi này gieo trồng không ít kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo cũng không ít. Xem ra Ngao Xương trưởng lão đối xử với nàng không tệ. Thời gian mấy năm ngắn ngủi, Đái Dung sớm tấn chức đến cấp chân tiên, tiến độ rất không tồi. Dung Nhi, muội ở Ngân Kiếm Phong này đã quen chưa? Trương Hằng cười hỏi, Dung Nhi đã quen cuộc sống nơi này, sư tôn cùng Dương sư huynh đối xử với ta cũng đều không tồi. Qua một đoạn thời gian, ta sẽ cân nhắc về Đái Hà thôn một lần. Mấy năm nay không về nhà, ca ca ta hẳn là đã kết hôn. Trên mặt Đái Dung lộ ra vẻ hồi ức. Trương Hằng bất động thanh sắc lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Đái Dung, bình tĩnh nói. Chiếc nhẫn không gian này tặng cho Dung Nhi, những thứ bên trong về sau có lẽ có trợ giúp cho muội. Đại ca, huynh đây là, muội cứ nhận lấy, không nên hỏi gì cả. Trương Hằng rất cứng rắn. Góc truyện audio.com, bắt nàng nhận lấy nhẫn không gian, thản nhiên nói. Người ta gặp nhau cũng là một hồi duyên phận, không ở lại động phủ của Đái Dung bao lâu Trương Hằng liền rời đi. Khi Đái Dung mở nhẫn không gian mà Trương Hằng tặng ra xem, không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh, bị sự hào phóng của hắn làm rung động. Trương đại ca chỉ là một chân tiên hạ vị, sao có thể lấy ra nhiều thứ quý báu như vậy? Đái Dung cảm giác có gì đó không đúng, khi nàng chạy tới động phủ của Trương Hằng phát hiện động phủ đã sập không một bóng người. Rất hiển nhiên Trương Hằng đã cáo biệt cùng nàng. Trương đại ca, hai mắt Đái Dung ửng đỏ, nhớ tới lời mà Trương Hằng từng nói khi dẫn nàng vào thế giới tiên nhân. Hiện tại muội đã hiểu ra cái giá phải trả của tự do. Thế giới tiên nhân chính là cá lớn nuốt cá bé, nắm tay ai lớn kẻ đó định đoạt, về sau nếu muội không muốn bị người khác khi dễ, nhất định phải có được thực lực cường đại hơn người khác. Tiếp đó, Đái Dung dường như nghĩ tới cái gì, lại chạy tới động phủ thôn trưởng. Thôn trưởng, Trương đại ca có tới chỗ ngài không? Đái Dung vội vàng hỏi. Người nói Trương Hằng, thôn trưởng kinh ngạc nói. Từ sau khi tới Ngân Kiếm Phong. Hắn liền xuất quỷ nhập thần, chưa từng tới căn nhà nhỏ bé này của ta. Ta thấy dáng vẻ ngươi vội vàng, chẳng lẽ có chuyện gì? Thôn trưởng hỏi, hắn đi rồi, Đái Dung nói lại một lần tình cảnh trước khi Trương Hằng rời đi. Đi rồi, thôn trưởng khẽ thở dài một hơi, ta sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Đái Dung ngẩn ra, vội vàng hỏi, chẳng lẽ trên người Trương đại ca còn có bí mật gì sao? Dung Nhi, bí mật này ta không thể nói cho ngươi, trừ khi có một ngày ngươi có thể tấn chức tiên quân. Thôn trưởng cười khổ nói, nửa tháng sau khi Trương Hằng rời Ngạo Nguyệt Sơn, trong lũ không điện trên Ngân Kiếm Phong, đạo tinh thần ấn ký đại biểu cho Trương Hằng đột nhiên nổ tung. Tình lão trông coi lũ không điện hơi kinh hãi, sau khi kiểm tra phát hiện người chết chỉ là một gã đệ tử nội môn bình thường, cũng không có nghĩ nhiều. Lại nói tới phân thân Trương Hằng, sau khi nghĩ cách hủy diệt ấn ký trong lũ không điện rồi hoàn toàn rời khỏi Lãnh Nguyệt Môn. Trước khi đi hắn còn ngóng nhìn về Ngân Kiếm Phong mang đến cho người ta cảm giác áp lực thật lớn một lần. Tóm lại Trương Hằng rời đi cũng không mang đến bao nhiêu gợn sóng đối với Lãnh Nguyệt Môn. Ngược lại là Mộng Tuyết lúc trước vẫn bị Trương Hằng áp chế thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đối với nam nhân thần bí Trương Hằng này, nàng vừa tò mò lại vừa sợ hãi. 3 tháng sau Trương Hằng ở Bắc Thần Đại Lục rốt cục tìm được một vị tiên quân hạ vị đi một mình. Tiên quân hạ vị này tên là Nam Cung Vân, vốn là một vị tán tiên thực lực trong cùng cấp bậc coi như không tồi. Giờ phút này Trương Hằng đã không thiếu thưởng thức về cô đế tinh, rất dễ dàng kết bạn với hắn. Thực lực Trương đạo hữu quả thật không tầm thường, vì sao ta chưa từng nghe tới thanh danh của ngươi trên Bắc Thần Đại Lục chứ? Nam Cung Vân tò mò hỏi. Trương Hằng cười nói, sư thừa của ta phần lớn ẩn cư hải ngoại, lần này vô tình biết được chuyện Độc Cô Di chỉ tính toán đến tham gia náo nhiệt. Nhưng tiếc rằng Trương Mỗ lẻ loi một mình thế đơn lực bạc, giờ phút này cùng Nam Cung đạo hữu gặp nhau, đây cũng là cơ duyên lớn lao. Trương đạo hữu, coi như ngươi tìm đúng người. Những tiên quân đơn, gocchuyenaudio.com, lẽ chúng ta đang nghĩ cách tập hợp thành một thế lực chống lại 3 đại tiên môn kia. Y bát truyền thừa của Độc Cô Tiên Đế, mỗi người đều có phần. Nam Cung Vân cười nói, bởi vì thực lực Trương Hằng không tầm thường lại là tiên quân trung vị, Nam Cung Vân không hoài nghi thân phận của hắn, ngược lại tận lực lôi kéo. Cứ như vậy phân thân Trương Hằng trà trộn vào thế lực tán tu. Ở một bên khác, bản tôn Trương Hằng rốt cục chạy tới Băng Nguyên Đại Lục sớm hơn 3 đại tiên môn của Bắc Thần Đại Lục tới 1-2 tháng. Mới tới Băng Nguyên Đại Lục một cỗ khí cực lạnh ùa tới. Trương Hằng tế phục yêu tháp ra, thả huyền như ma quân ra ngoài thản nhiên nói. Nơi này là Băng Nguyên Đại Lục yêu vật hoành hành, ngươi thả ta ra làm cái gì? Hoạt động cho giản gân cốt, trên mặt Trương Hằng lộ ra vài tia cười quỷ dị. Cách Trương,